Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, nhưng mà người đó không phải là người Phật tử đúng pháp. Bởi vì người Phật tử đúng pháp phải thông qua ba pháp quy y: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu như người mà đến với đạo mà không qua ba pháp quy y đó thì người đó không thể đạt được cái sự an lạc và cái sự giải thoát trong tương lai. Người đó không được những cái điều lợi ích giống như là Phật tử chúng ta. Do đó thì có nhiều người cứ nghĩ rằng là mình sống thiện, mình không làm việc gì sai, không làm việc gì xấu, do đó không cần phải là quy y tam bảo. Nghĩ như thế là sai hoàn toàn. Bởi vì quy y tam bảo chúng ta đạt được rất nhiều những cái điều lợi ích. Mà điều lợi ích đầu tiên, mình chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật. Mà người, chúng ta lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như chúng ta là tham gia vào trong lớp học này thì muốn được những cái điều tốt đẹp, cái kết quả của cái khóa học này thì bắt buộc cái thủ tục đầu tiên mình phải là ghi danh đăng ký. Nhưng mà ghi danh đăng ký đó là cái thủ tục để cuối cái khóa học mình được tham dự vào trong cái kỳ thi, mình được cấp giấy là tốt nghiệp cái khóa học này. Nhưng mà cái đó là thân tay nó rất đơn giản, còn cái pháp mà quy y thì nó rất là quan trọng. Cái nền tảng đầu tiên đó là thành đệ tử Phật. Nhưng mà những điều lợi ích về sau là những người này không đạt được. Khi chúng ta đã trở thành đệ tử Đức Phật thì được sống trong ngôi nhà Phật Pháp, chúng ta được chư Phật gia hộ. Bây giờ chúng tôi lấy cái ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta đa phần là xuất thân từ ở các tỉnh, ở những vùng thôn quê, mình tập trung về thành phố. Mình về thành phố mình học, mình về thành phố mình làm việc. Nhưng mà cũng có những người gặp những cái việc nó rất thuận, rất tốt, cũng có những người không được như thế. Bao nhiêu người về thành phố này, là bao nhiêu người được thành đạt. Còn cái sự thành đạt đó, nó cũng có những cái giới hạn. Nhưng mà mình nương tựa vào một cái ngôi tam bảo thì mình đạt được những cái điều an lạc, nó tồn tại, nó vĩnh cửu với thời gian. Còn nếu như bây giờ mình nương tựa vào một cái ngành nghề hay là một cái trường nào mình học thì nó cũng có một cái giới hạn. Giới hạn là trường đó là chỉ đào tạo mình trong thời gian bao lâu, ngành nghề thì nó chỉ giúp cho mình là trong một khoảng thời gian nào đó, chứ không thể nào mà tồn tại vĩnh viễn được. Do đó là nương tựa với ba ngôi tam bảo thì chúng ta mới đạt được những cái điều an lạc, những cái điều lợi ích thật sự. Rồi khi chúng ta mà sống trong ngôi nhà Phật Pháp thì chúng ta được sự gia hộ của chư Phật, được sự quan tâm của thầy, của chư tổ, rồi được huynh đệ đồng tu là kích lệ động viên chúng ta. Nhờ vậy mình có được một sức mạnh và nghị lực để tinh tấn và dũng mạnh vượt qua các chướng duyên và các nghịch cảnh trên bước đường tu học để tiến đến lộ trình giải thoát. Đó là bước đầu tiên mình đến với đạo. Đến với đạo bằng ba pháp quy y, mình sẽ chính thức trở thành là người Phật tử, đạt được rất nhiều những điều an lạc lợi ích về tương lai. Cái điều lợi ích thứ hai đó là nền tảng của sự thọ giới. Người quy tam bảo mới đủ tư cách lãnh thọ giới pháp. Bởi vì ba ngôi tam bảo đó chính là cái nơi mà chúng ta cần phải nương tựa. Không phải chúng ta nương tựa trong lúc mà chúng ta mới bước vào đạo, mà nó là cái điểm tựa, nó dựng chân nhất để chúng ta là thăng tiến trên từng cái cấp bậc cao hơn. Cũng giống như là chúng ta cất một cái tòa nhà thì không thể nào mà bỏ qua nền móng mà mình cất được một cái tòa nhà cao tầng. Và khi mình đã nhờ cái nền móng đó mình xây dựng kiến tạo được cái ngôi nhà cao tầng rồi, mình chỉ sử dụng những cái tầng bên trên. Mình nói rằng bây giờ mình không cần đến nền móng nữa thì như thế là không được. Cũng giống như thế, đến với đạo đầu tiên là bằng ba pháp quy y: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà bước tiếp theo mình là thọ trì các cấp độ giới pháp. Chẳng hạn như chúng ta là thọ ngũ giới, hay là thập thiện giới, hoặc là bát quan trai giới, hoặc bồ tát giới. Khi mình đã thọ các cấp độ giới bên trên đã xong rồi, mình chỉ là hướng tâm giữ gìn những điều giới mình thọ, mà mình không còn quan tâm tới ba pháp quy y, đó cũng là điều sai lầm. Lúc nào chúng ta cũng phải nương tựa với ba pháp quy y. Nương tựa không phải trong thời gian đầu, mà chúng ta phải nương tựa đến cả cuộc đời chúng ta. Giống như là cái ngôi nhà, nếu mà chỉ sử dụng tầng 2, tầng 3 mà không có sử dụng, nghĩa là chúng ta bỏ đi cái nền móng, thì cái ngôi nhà không thể tồn tại. Cũng giống như thế, chúng ta thọ các cấp độ giới sao, chúng ta bỏ qua ba pháp quy y, thì chúng ta cũng không được những cái điều lợi ích thật sự. Do đó muốn lãnh thọ là năm giới, hay là học thiện giới, bát quan trai giới, hay là người xuất gia muốn thọ sa di, sa di ni, thức so, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cũng phải bắt đầu bằng ba pháp quy y và gìn giữ ba pháp quy y này đến trọn cả cuộc đời. Do đó cái bài học tuần trước nó rất là quan trọng. Chúng ta phải quy y như thế nào cho nó đúng pháp, và chúng ta nhớ rằng mình phải gìn giữ nó. Cái tâm niệm lúc nào cũng phải quay về nương tựa nơi tự thân của chúng ta, mà nương tựa cả cuộc đời. Mình làm sao cho cái ngôi tam bảo trong tự thân mình nó là ngời sáng, ngời sáng, chứ không phải là chỉ là nương tựa ở hình thức bên ngoài. Kinh U Bà Tát Giới có nói, nếu không y nơi tam bảo mà thọ giới thì đó là giới thế gian, giới này không bền vững như sơn nào mà không có chất keo dính. Cho nên trước tiên quy y tam bảo rồi sau mới lãnh thọ giới pháp. Như vậy thì nếu ai mà nói là Phật tử mà không quy y, hoặc là chỉ quy Phật quy pháp mà không quy tăng, thì người đó cũng không phải là đệ tử Phật. Từng trước chúng ta đã nói, thời Đức Phật mà mới thành đạo thì hai vị thương gia là nhị quy. Nhị quy là nhị quy ở cái tướng bên ngoài, là quy Phật quy pháp, bởi lúc bây giờ chưa có tăng nên là chỉ xét về mặt hình tướng là chỉ có nhị quy. Nhưng mà thật ra hai vị này cũng là quy tam bảo, bởi vì tam bảo là đồng nhất, quy Phật quy pháp phải quy tăng. Nhưng mà chưa có tăng thì lúc bây giờ là quy y ở vị lai tăng. Còn bây giờ nếu chúng ta chỉ quy Phật quy pháp mà không quy tăng thì chúng ta không thể trở thành đệ tử Đức Phật. Quy y như thế là không đúng pháp. Do đó chúng tôi nhắc lại cái ý là có rất nhiều người liên lạc hỏi chúng tôi rằng bây giờ chỉ là quy Phật quy pháp mà không quy tăng, bởi vì thấy những cái vị thầy mà sống ở gần cái ngôi nhà mình thấy những vị đó, mình cảm thấy là những vị đó không thanh tịnh, không thanh tịnh, do đó là cho rằng tâm không thanh tịnh, do đó chỉ quy Phật không mà không quy tăng. Như vậy thì người đó không thể nào được những cái điều an lạc và lợi ích. Và chúng tôi cũng đã nói là trường hợp như thế là sai hoàn toàn. Người đó chưa hiểu gì về tam bảo cả, bởi vì tăng là chỉ cho bốn vị tỳ kheo ni trở lên. À, bốn vị này phải là tỳ kheo ni đúng pháp, đúng pháp từ bốn vị trở lên mới được gọi đó là tăng. Mà nếu mà dùng từ tăng thì phải là thanh tịnh và hòa hợp. Hai đức tính nó cơ bản, nó đơn giản nhất, đó là thanh tịnh và hòa hợp. Nếu như cái gì nào mà không thanh tịnh hay là không hòa hợp thì đó không phải là thành viên của tăng. Chúng ta nhớ điều đó. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được là vị đó có thanh tịnh hay không thanh tịnh, vị đó hòa hợp hay là không hòa hợp? Xin đưa rằng vị đó không phải việc của chúng ta, Và có một điều chúng tôi nói rằng chúng tôi rất là buồn khi thấy mà Phật tử hiểu nó lệch lạc, nó sai lầm. Có những suy nghĩ, có những lời nói lệch lạc sai lầm. Ở bên ngoài, nếu như một vị đảng viên, ông đó là nguyện nhân A, ông có sai phạm bị khai trừ khỏi đảng, thì chúng ta nói rằng ông nguyện nhân A là làm sai, bị khai trừ khỏi đảng. Nhưng mà nếu như trong Phật giáo chúng ta có một vị thầy là một vị thầy A nào đó, vị đó là có làm sai, thì chúng ta không nói rằng cá nhân vị đó làm sai, cá nhân vị đó không trang nghiêm, không thanh tịnh, mà mình nói là chư tăng không thanh tịnh. Là mình lấy một người mà mình chỉ cho cái tập thể, mình chỉ cho tăng, mà tăng nói không thanh tịnh là không phù hợp. Bởi vì tăng là phải là thanh tịnh và hòa hợp. Còn cá nhân vị đó là không thanh tịnh thì vị đó là bị lội ra, không còn là tỳ kheo như pháp. Nếu như khi nào vị đó là tỳ kheo như pháp, lúc bây giờ vị đó mới là thành viên của tăng. Còn nếu như vị này mà không thanh tịnh, không trang nghiêm thì vị đó không còn là tỳ kheo. Mà không còn là tỳ kheo thì không dính dáng gì với hàng tam bảo. Nên chúng ta lưu ý điều đó. Mà chúng tôi thấy bên ngoài hay có sự đánh đồng. Nhìn thấy một vị đó, không biết là người đó là thật tu hay là người đó giả dạng. Nhưng mà nhìn thấy là đánh giá cho người xuất gia. Mà đặc biệt là người xuất gia theo Phật giáo chúng ta với cái thân tướng khác hoàn toàn với người đời. Do đó là nhìn từ xa thì người ta thấy, người ta đánh giá. Mà bây giờ cái dạng mà sư giả rất nhiều. Do đó là những hình ảnh đó nó làm mất đi cái nét đẹp của tăng đoàn. Nó làm cho mọi người là không còn tôn kính tam bảo đúng với giá trị đó là hàng tam bảo. Hàng tam bảo đang hiện hữu ở thế gian. Do vậy, người mà hỏi rằng là chỉ quy Phật, quy Pháp mà không quy tăng thì việc đó không thể chấp nhận được. Còn có người hỏi chúng tôi, bây giờ không quy tam bảo rồi thực hành theo những lời Phật dạy, nghĩa là Đức Phật dạy về giáo lý thì nghiên cứu về giáo lý, nghe những bài pháp, rồi vì đó thực hành cái pháp môn tu tập niệm Phật, Phật Di Đà có rước hay không? Chúng ta nói chuyện đó chúng ta biết. Niệm Phật cầu nguyện Đức Phật rước, mà Đức Phật rước hay không là cái chuyện đó là chuyện của Phật Di Đà với vị đó, cá nhân chúng ta biết. Chúng ta không dám chắc rằng là Đức Phật có rước hay là không rước. Mà vị này mà cứ một hai là yêu cầu chúng tôi khẳng định dùm để vị đó biết mà định liệu cho cái hướng đi của mình. Chúng tôi đặt cái đề tại sao không quy tâm bảo, nói rằng tăng thời buổi hiện tại không thanh tịnh. Do đó là những trường hợp đó mà gặp chúng tôi lập lừng với những gì đó cũng không nổi. Do đó là khuyên trong Phật tử chúng ta, ai mà gặp những người mà nói rằng thời buổi bây giờ tăng không thanh tịnh, chỉ quy Phật quy Pháp mà không quy tăng, thì gặp những trường hợp đó thì tốt nhất là mình đừng tiếp xúc. Càng tiếp xúc là càng rối, mà mình không thể nào đủ cái năng lực mà chuyển hóa người đó. Còn nếu như mà mình muốn mà chuyển hóa người đó thì đưa những cái băng đĩa, nhất là cái băng mà quy y tam bảo ở từng rồng, cái đĩa vàng đó người đó sẽ nhận ra là cái quan niệm của mình là sai lầm. Do vậy, nếu như mà chỉ quy Phật quy Pháp mà không quy tăng thì không thành Pháp quy tam bảo. Còn nếu như mà nói là thời buổi bây giờ là tăng không thanh tịnh, không quy tam bảo mà thực hành theo lời Phật dạy, hoàn toàn không có đạt được những cái điều an lạc lợi ích nào cả. Bởi vì hiện tại cái bản thân người đó không thanh tịnh, chính bản thân mình không thanh tịnh, mình suy nghĩ, mình tiên đoán rằng những gì mà mình tiếp xúc, mình giao tiếp hàng ngày đó, mình nói rằng những gì đó không thanh tịnh. Nhưng mà lấy cái yếu tố nào để xác định trường hợp đó là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Chúng ta không có thời gian, chúng ta không có kiến thức để mà thẩm định gì đó là như thế nào. Còn người mà có cái quyền, người có đủ năng lực để thẩm định gì đó là thanh tịnh hay không thanh tịnh, tùy theo như pháp hay là tùy theo phi pháp, rồi vị đó có là thành viên của tăng đoàn hay không, chuyện đó là thuộc về quyền quản lý của giáo hội. Do đó nếu như một cái vị thầy nào được sống trong một trung xứ hoặc là làm trụ trì một cái ngôi tự viện nào đó, thì chúng ta đặt niềm tin ở giáo hội là những vị đó là những vị mà có thể hướng dẫn chúng ta đi đến con đường giác ngộ vậy thôi. Chúng mình không lấy được một cái tiêu chuẩn nào để mình đánh giá, mà nếu mình đến chùa để mà mình đánh giá vị đó có xứng đáng là thầy mình hay không, thì nếu như ai vào chùa với tâm niệm đó thì không bao giờ tìm được cái sự an lạc và lợi ích thật sự. Càng đi chùa người đó chỉ càng là chuốc lấy những cái đau khổ, những hệ lụy mà thôi. Do đó là khuyên trong Phật tử chúng ta, nhất là những người tham gia lớp học như thế này, thì chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn, và những việc nào liên quan tới mình thì mình quan tâm, những việc nào thuộc về của giáo hội, thuộc về của hàng tăng bảo, thì để những vị có trách nhiệm mà sắp xếp, mà giải quyết những trường hợp, nếu như có những trường hợp xấu xảy.